Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 3/9/2014, nhằm ngày mùng 10/8 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Cha mẹ cho con trái tim hiểu biết. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, mấy mươi năm trước đây, khi mà tin tức về cái phi thuyền Apollo đưa con người lên mặt trăng, đặt những cái bước chân đầu tiên của con người ở nơi đó, tôi viết ở trong một văn bản như thế này, thật là kỳ diệu. Khi mà khoa học kỹ thuật của thời đại đã có thể đưa con người thực hiện cái giấc mơ của mình, chinh phục mặt trăng như vậy. Nhưng cũng thật là mỉa mai, khi mà về khoa học kỹ thuật đó, con người là không thể nào chấm dứt được những đau khổ ngay ở trên mặt đất này. Câu việc của chúng tôi đó, bây giờ nhìn trở lại, tôi vẫn còn thấy thấm thía. Bởi vì rõ ràng, con người đã có thể đi được những bước chân 7 dặm để có thể chinh phục vũ trụ thiên nhiên, để có thể tạo ra bao nhiêu những thứ máy móc tân kỳ, làm cho kiến thức của con người phong phú biết bao nhiêu. Nhưng mà đồng thời, nhìn ở trên mặt đất này, chiến tranh đẫm máu vẫn không ngừng gieo rắc ở khắp mọi nơi, hận thù cuồng tín mỗi ngày mỗi chồng chất thêm lên. Và ngay ở trong cái xã hội văn minh tiến bộ như chúng ta đang sống ở nơi đây, bao nhiêu thảm nạn của xã hội, nào là cướp của giết người, đặt tràn lan ở khắp tất cả mọi nơi, khiến cho đời sống của con người trong khi có thể có tất cả bao nhiêu thứ, nhưng mà một chữ bình an thật là khó kiếm vô cùng. Làm sao con người có thể sống bình an trước bao nhiêu những kỳ tội ác xã hội cứ đầy tràn ra như vậy? Làm sao con người có thể sống bình an khi mà chúng quanh chúng ta đó, con em của chúng ta đó, rất dễ dàng bị lôi cuốn vào bao nhiêu những tổ chức tội ác, bao nhiêu những tổ chức gây rối loạn ở trong xã hội. Nghĩ cho cùng, xã hội này phức tạp biết bao nhiêu. Chúng ta có thể có tất cả mọi thứ, nhưng mà niềm bình an của tâm hồn, niềm bình an ở trong đời sống thì chúng ta lại không có được. Sống trong những mảnh vườn xưa, ở nơi đó tôi vẫn còn nhớ, cửa ngày và đêm không cần phải khóa lại, người ta vẫn có thể cày sâu cuộc bẩm ban ngày, để được trở về nhà nằm thẳng lưng thở những hơi thở thoải mái, an nhiên tự tại, ngủ những giấc ngủ ngon lành, ăn những bữa cơm ngon lành. Cái bình an và hạnh phúc của đời sống con người ngày nay, bây giờ biến thái biết bao nhiêu mà kể. Và quả thật là khó để cho ai đó có thể tìm được những bình an như vậy trong tâm hồn và đời sống của mình. Bây giờ mà tôi đến thì ta phải lo đề phòng trùng tước, nào phải cửa ngõ thế này, khóa cửa thế nọ, nào phải bắt hệ thống ở Lam này, ở Lam khác đủ thứ hết cả. Rồi nhiều khi phải thuê mướn nhân viên an ninh trật tự đủ thứ hết. Nhưng có ai dám đảm bảo rằng với tất cả những cái đó không có gì xảy ra cho ta đâu? Với tất cả những cái đó, ai dám bảo đảm rằng không có tai họa nào sẽ đến với ta ở trong đêm nay đâu quý vị? Tội ác con người, đau khổ của con người, hận thù của con người, với bao nhiêu những hoàn cảnh đói nghèo, kinh tế lụng bại, thất nghiệp tràn lan, tất cả những cái đó cộng thêm với xì ke ma túy, cộng thêm với rượu chè bê bết, tạo ra bao nhiêu những thảm nạn mà xã hội này dù văn minh tiến bộ thế nào, dù luật pháp uy nghiêm như thế nào, vẫn không thể nào đối trị được hết cả. Mình phải thấy đó là bịa mai. Mình có thể lên được mặt trăng, mình có thể chinh phục hỏa tinh, mình có thể chỉ trong một giây phút đồng hồ nắm bắt tất cả tin tức ở khắp mọi nơi trên thế giới này qua cái hệ thống của mạng lưới toàn cầu. Nhưng mà một chút bình an không có. Không những là không có đã đành, mà ngay cả con em chúng ta đó, bậc làm cha mẹ nào thì không từng phải lo lắng một ngày nào, một sớm mai nào mở mắt ra thấy mất con em của mình rồi, thấy con em của mình sa chân vào ở một nơi chốn nào rồi. Tôi từng nhớ một câu chuyện mười mấy năm trước đây, ở tại cái thành phố Houston này, tôi nghe một người kể lại. Một bà mẹ đó sống với một đứa con, một đứa con trai mới 14-15 tuổi thôi. Thế rồi một hôm, đứa con đó bỏ nhà đi đâu không biết. Bà mẹ đi làm trở về, tối đến không thấy con mình trở lại. Rồi khuya cũng không thấy con, ngày mai ngày một cũng không thấy con đâu hết. Chỉ còn cách báo động với cảnh sát mà thôi. Nhưng mà rồi cũng chẳng có bất cứ một tin tức nào. Thế rồi một hôm đó, nhà của bà bị một cái đám cướp vào. Đám cướp bịt mặt, bà không nhận rõ là ai hết. Nhưng chị thấy đó là những đứa cũng chẳng có gì cao lớn lắm. Bà lạy lục, bà van xin cái đám cướp này, xin đừng đập phá nhà cửa của bà, xin tha mạng cho bà, xin đừng lấy những đồ đạc ở trong nhà của bà, bởi vì tất cả đó là sự nghiệp, là cơ ngơi của đời sống bà bây giờ. Bà cầm hai tay mình, cầm bàn tay của một đứa ăn cướp trong đó, van lạy nó, xin xỏ nó. Và cuối cùng, trong cái cơn vùng vằng, bà tức giận quá, bà đưa miệng mình cắn vào cái tay của nó, cắn ngay nơi cườm tay. Cái đám cướp đó sau đó bỏ chạy, sau khi lấy một số đồ vật ở trong gia đình của cái bà mẹ đó. Hai hôm sau, cái đứa con trai của bà trở về nhà, và trong một cái giây phút rất tình cờ, đứa con xăng tay áo lên, thấy ngay một cái vết cắn ở nơi cườm tay. Bà mẹ nhìn cái cườm tay của đứa con mình, thấy hai vết cắn như vậy, bà sững sờ bàng hoàng. Bởi vì đó là dấu tích để chứng minh rằng con của bà đó, chứ không ai khác, đã dẫn một đám cướp trở về nhà để lấy bao nhiêu những thứ đồ đạc của cải mà bà đã đem cái tấm thân của một người phụ nữ yếu đuối đổ mồ hôi nước mắt làm ăn để đem về cho con của bà, chứ không phải cho ai khác hơn hết. Những đứa con em của tất cả chúng ta đây rất dễ dàng trở thành những người con như người con của bà mẹ đó. Và những bà mẹ như vậy, chúng ta có thể tưởng tượng đau khổ biết bao nhiêu khi nhìn thấy con mình như vậy. Có thể những nhà xã hội học, những nhà về tội phạm học, họ có thể tìm ra rất nhiều những nguyên nhân từ đâu mà đưa tới một cái tệ trạng như vậy ở trong đời sống của tuổi trẻ ngày nay. Họ có thể tìm thấy nguyên nhân đó là ở nơi gia đình mà khủng hoảng, gia đình mà vợ chồng không yêu thương hòa thuận với nhau, để cho con cái của mình được lớn lên trong yêu thương. Những gia đình mà ở đó, vợ chồng thường xuyên gây gỗ và bạo động với nhau. Những gia đình mà ở đó, con cái không được chăm sóc một cách cẩn thận. Không những vậy, còn bị hành hạ, bị chửi bới đêm ngày. Gia đình đó là một trong những nguyên nhân chính đã đưa tới những tệ trạng ở trong tuổi trẻ ngày nay. Nhưng mà không phải chỉ gia đình, học đường cũng sẽ đóng góp vào đó một phần rất lớn. Khi mà ở nơi học đường, từ những cái thái độ và khung cảnh mà một đứa bé tiếp xúc, rất có thể nó sẽ tạo nên những cái động cơ để tạo thành cái khuynh hướng bạo động cho một đứa bé sau này. Những đứa bé cô độc, những đứa bé cha mẹ từ bỏ, những đứa bé mà bạn bè chung quanh của nó không có ai hết cả, những đứa bé đó rất dễ có cái khuynh hướng bạo động để gây ra những xáo trộn với vấn đề của xã hội. Cho nên gia đình đó là một phần, xã hội đó là một phần hơn nữa, học đường đó là một phần nữa, xã hội chung quanh chúng ta đấy, từ báo chí, sách vở, truyền hình, tivi, điện ảnh, tất cả mọi thứ, tình trạng bạo động, những hình ảnh bạo động đầy dậy ở khắp tất cả mọi nơi. Và những hình ảnh đó như một môi trường cho một con người lớn lên, nó gieo rắc vào ở trong cái biển tâm thức của con người những hạt giống sự bạo động rất nhiều. Không một cái gì đi qua ta mà biến mất hết cả đâu quý vị. Cái gì đi qua con mắt của mình, cái gì, âm thanh nào đi ngang qua lỗ tai của mình, tất cả đều có thể rơi vào ở trong cái biển tâm thức của mình. Và những biển tâm đó nó trở thành những hạt giống. Khi mà những hình ảnh bạo động, những âm thanh bạo động mà nó đi qua một con người, thì chính những hạt giống bạo động đó đã bắt đầu gieo vào ở trong tâm thức. Cái gì rồi cũng qua đi hết, con người rồi cũng sẽ chết hết. Nhưng mà những hạt giống bạo động một khi gieo vào ở trong tâm thức đó, cái đó nó sẽ còn đó quý vị, còn đó để nó tạo nên cái khuynh hướng bạo động cho một con người, và còn đó để tạo nên cái khuynh hướng bạo động của cả một tập thể xã hội người. Tôi không biết rằng những nhà phân tâm học ngày nay nhìn vấn đề như thế nào, nhưng trên quan điểm Phật giáo mà nói thì con người ta chết đi chỉ còn cái tâm thức đó để con người mang theo. Ở tâm thức đó, tất cả những gì mà con người đã tạo tác trong đời, từ những cái hành vi rất nhỏ bé cho tới những ghi nhận rất nhỏ bé, tất cả đều ở trong cái biển tâm thức đó. Và biển tâm thức đó chính là cái mà con người mang theo, là cái mà quyết định cho đời sống của con người hiện tại và mai sau, kiếp này và kiếp sau. Khi mà một cái xã hội mà hình ảnh âm thanh đều chứa cái nội dung của sự bạo động, làm sao chúng ta có thể ngăn chặn được cái bạo động ở trong xã hội này? Ở một xã hội mà ở đó dục lạc như là một lý tưởng tối cao của con người, tiền bạc như là một cái lý tưởng hơn tất cả mọi thứ trên đời này, hưởng thụ vật chất như là cái mục đích của đời sống, ở một xã hội mà như vậy, với cái con người nhận thức như vậy, thưa quý vị, làm sao ta có thể ngăn chặn tội ác, làm sao ta có thể ngăn chặn tất cả những hiểm họa có thể mang tới cho cái đời sống của con người? Ta có thể có tất cả mọi thứ, nhưng mà chỉ một chữ bình an ta không có. Ta có thể có tất cả mọi thứ, nhưng mà ta có thể mất đi đứa con của mình. Ta có thể có tất cả mọi thứ, nhưng mà xã hội này sẽ sống mãi ở trong cái tình trạng bất ổn nếu không có một nỗ lực lớn của tất cả những người có trách nhiệm, từ những người trong gia đình là cả cha mẹ với con cái của mình, cho tới những người ở trong những cái hoạt động về văn hóa xã hội, cho tới những người có quyền lực ở trong một quốc gia. Nếu không có một nỗ lực, sự quan tâm của tất cả những người đó để nhìn thẳng vào trong những vấn đề của xã hội, ta sẽ thấy rằng xã hội này đấy, khoa học kỹ thuật có thể còn tiến bộ rất nhiều nữa, nhưng mà chắc chắn song song với nó thì những tồi tàn xã hội, sự bất an trong đời sống, sự khủng hoảng tâm thần, tất cả những cái đó nó sẽ gieo rắc một cách mạnh mẽ hơn nữa vào ở trong đời sống của con người. Tôi sợ rằng sẽ có một ngày mà không ai mà không còn phải dùng thuốc an thần hết cả, bởi vì những khủng hoảng của đời sống xã hội. Cho nên riêng đối với cái cộng đồng Việt Nam chúng ta ở đây mà nói, tôi nghĩ rằng chúng ta có một gia bảo rất quý, đó là cái tinh thần gia tộc, đó là cái truyền thống của những giá trị gia đình mà người Việt Nam của mình dù theo bất cứ tôn giáo nào vẫn còn giữ lấy đó. Gia đình đó, thưa quý vị, là một trong những chiếc nôi để cho một con người ra đời và lớn lên. Và gia đình đó cũng sẽ là cái nơi để mà đào luyện cho con em của mình, nuôi lớn cho con em của mình. Nuôi lớn con em của mình bằng tình thương hay bằng hận thù. Nuôi lớn con em của mình bằng đạo lý của con người hay bằng sự bạo động. Tất cả cái đó là trách nhiệm của các bậc làm cha mẹ, là sự quan tâm và giáo dục của các bậc làm cha mẹ đối với con cái của mình. Nhưng ở bên cạnh đó, cộng đồng của người Việt chúng ta nơi đây vẫn còn có thể có rất nhiều những điều khác nữa để mà có thể làm giảm trừ những tội ác ở trong cộng đồng, và đặc biệt là ở trong cái thế hệ tuổi trẻ Việt Nam ở đây. Giữ lại cái văn hóa của dân tộc, giữ lại cái cội nguồn đạo lý của nòi giống, giữ lại những cái phong tục tập quán ở trong cái truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam mình. Một cái lễ Tết Trung Thu chẳng hạn, làm sống dậy ở nơi đây, không chỉ là để tạo cơ hội cho con em của mình vui chơi, mà đối với chúng tôi quan trọng hơn thế. Một lễ hội Trung Thu như vậy cũng chính là cái cơ hội để mình giữ lại cái gốc rễ cho con em của mình. Và nếu chúng ta hiểu được rằng một con người mà có gốc rễ, gốc rễ về tổ tiên nòi giống, gốc rễ đối với dân tộc, quốc gia, xã hội, một con người có gốc rễ với cha mẹ ông bà của mình, đứa con nó lớn lên nó sẽ bớt đi rất nhiều những cái hoạt động tội phạm ở trong xã hội. Phần lớn những kẻ sống vô tổ chức, vô kỷ luật, bất chấp tất cả những giá trị đạo lý và nhân văn là ai? Là những con người không có gốc rễ và không có ý thức về cái gốc rễ tổ tiên của mình. Cho nên thưa quý vị, giữ lại những gốc rễ đó trong đời sống gia đình, giữ lại những gốc rễ đó bằng cách giữ lại những phong tục tập quán, những cái hồi lệ dân gian của dân tộc, giữ lại cái gốc rễ đó là giữ lại cái văn hóa đạo lý của dân tộc, giữ lại cái tín ngưỡng tôn giáo của mình. Tất cả những cái đó tôi tin rằng sẽ có những đóng góp tích cực vào trong cái việc giảm trừ những tội phạm trong xã hội. Và đồng thời đó chính là cái để mình cứu vớt con em của mình trước những thảm họa mà cái thế giới, cái xã hội dù là khoa học kỹ thuật vươn cao như thế này vẫn không thể nào tránh thoát được. Khoa học kỹ thuật vốn không có trái tim. Hãy cho trái tim của đứa con mình tình thương, ý chí, nghị lực. Hãy cho cái trái tim của ở nơi đứa con của mình những hạt giống của đạo đức, nhân ái. Và chính cái đó mới thực sự là cái để làm nên những con người Việt Nam tốt đẹp trong một xã hội văn minh, vật chất tiến bộ như thế này đây. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Một trái tim ra đời, một trái tim là người, một trái tim hay khóc, một trái tim hay cười, một trái tim vào đời, một trái tim thành người, một trái tim tranh thắng, một trái tim thương mà thấy mình đơn côi. Một trái tim lìa đời, một trái tim thật người, một trái tim vàng đào, một trái tim tuyệt vời, một trái tim thương đời, một trái tim vì người, một trái tim bừng sáng, một trái tim rạng ngời. Ôi tuyệt vời, ôi cuộc đời ta vào sinh ra
thông báo. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử trong đạo tràng tu học Bát Quan Trai được rõ. Thứ bảy tuần này là ngày tu học quán niệm thọ Bát Quan Trai. Khóa lễ sẽ được bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin thông báo và kính mời tất cả quý Phật tử trong đạo tràng tu học Bát Quan Trai về tham dự ngày tu học được đông đủ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trầm nghe bay văn hương lời kinh chiều nay với đời, ôi thân yêu bóng chùa Từ Đàm nơi Bắc Nam nối liền một nhà, tay trong tay quyết vì loài người đời lầm than bóng. Từng đêm đêm về còn nhớ thuở nào đây, câu thề cùng ước nguyện cho đời. Tiếng ai chiều nay u hoài trầm lắng vòng về theo câu thề nguyện hiến mình cho. Miền Trung khoan khoan hơi nhẹ.